Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 10. 37. Ôn Quân ngoại truyện. Ban đầu khi nghe tin đại tiểu thư nhà họ Lục muốn từ hôn, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hủy hôn. Nhưng Lục gia lại nói muốn gả Tam tiểu thư sang thay. Tam tiểu thư nhà họ Lục, ta từng gặp qua. Thuở nhỏ hai nhà qua lại thân thiết. Chỉ là sau này vì nam nữ thất tuổi bất đồng tịch, dần dần cũng trở nên xa cách. Nhưng dù là đại tiểu thư hay tam tiểu thư, ta đều không muốn cưới. Đã biết đôi mắt khó lành, cần gì phải kéo một cô nương vô tội vào cuộc đời đầy bất hạnh này. Thế nhưng, phụ thân và mẫu thân ta lại không nghĩ thế. Ôn gia chỉ có mình ta là độc đinh, họ mong ta thành gia lập thất, sinh con nối dõi. Ta cũng không nỡ trái ý họ. Vì vậy, tam tiểu thư nhà họ Lục vẫn tiến vào cửa Ôn gia và có cuộc đối thoại trong ngày thành thân hôm đó. Một đoạn đối thoại mà sau này mỗi lần nghĩ lại, ta đều muốn đập ngực tự trách, thậm chí tát mình một cái. Hòa ly ư? Không đời nào hòa ly. Thích Lục Du, thực ra là chuyện dễ hiểu vô cùng. Ta thường nghĩ, trên đời sao lại có cô nương tốt đến thế? Nàng tinh tế, luôn để tâm đến tự tôn của ta. Nhưng lại không giống như phụ mẫu ta, lúc nào cũng dè dặt quá mức. Thậm chí có đôi khi, nàng thẳng thắn vạch trần nỗi sợ hãi và yếu đuối trong lòng ta. Nàng từng nói ta, không phải là bất tiện mà là không dám. Nàng cũng từng nói, ta cho huynh mượn chút dũng khí, chúng ta thử một lần, được không? Tại thi hội của trường công chúa, dù ta không nhìn thấy gì, lại thêm những âm thanh hỗn tạp xung quanh khiến lòng ta bất an, thì nàng đã nắm lấy tay ta. Giống như trao cho một kẻ đang chìm trong biển nước một thanh gỗ để bám víu. Vì vậy, đó về sau, mỗi lần ra ngoài, ta đều muốn nàng ở bên cạnh. Chỉ cần nắm lấy tay nàng, biết nàng ở đó, thì mọi bóng tối mơ hồ và sự ồn ào xa lạ dường như đều tan biến. Chỉ còn lại một chút hơi ấm mềm mại trong lòng bàn tay, vừa dịu dàng vừa an ổn. Sau này, để điều trị đôi mắt, chúng ta từng ngủ chung vài đêm. Trước đó, ta thực sự không có khái niệm rõ ràng về hình dáng của nàng. Đến khi ôm nàng vào lòng mới biết, hóa ra nàng nhỏ bé đến thế, chỉ cần giang tay là có thể ôm trọn vẹn. Mỗi lần nghe hơi thở nhẹ nhẹ của nàng khi nằm trong vòng tay ta, lòng ta cảm thấy vô cùng yên bình. Đó là cảm giác an tâm hơn cả việc nắm tay. Ta thích cảm giác ấy. Nhưng dường như Lục Du lại không nghĩ vậy. Nàng nhắc đến chuyện hòa ly. Ta đã chìm đắm trong niềm hạnh phúc gần đây đến mức quên đi câu nói của mình vào ngày thành thân. Nhưng nàng thì luôn nhớ. Tối hôm đó, ta suy nghĩ cả đêm, trong lòng như có hai tiểu nhân đang đánh nhau. Một kẻ nói, thừa nhận đi, ngươi rõ ràng thích cô nương này. Ngươi nên bày tỏ lòng mình với nàng, sau đó hỏi xem liệu chúng ta có thể không ly hôn được không? Kẻ kia lại bảo, nhưng nàng tốt như vậy. Đáng lẽ phải được gả cho một lang quân hoàn mỹ, chứ không phải sống cả đời chăm sóc một kẻ mù lòa như ngươi. Cuối cùng, kẻ thứ hai thắng thế, và ta chuyển sang ngủ ở thư phòng. Nhưng tình thế thay đổi, khi thân vương nói bệnh mắt của hắn đã khỏi. Như vậy, bệnh của ta cũng có hy vọng chữa trị. Vì thế, vào đêm giao thừa, ta không cầu nàng đi cùng ta tìm thần y, chỉ cầu nàng chờ ta. Chờ ta trở về. Nếu đôi mắt đã khỏi, chúng ta sẽ sống thật tốt với nhau. Nếu không, ta sẽ thực hiện lời nói ngày thành thân, hòa ly để nàng được tự do. Ông trời không phụ lòng người. Sau vài tháng, đôi mắt của ta đã hồi phục. Ta thúc ngựa ngày đêm trở về kinh thành, nóng lòng muốn tỏ bày với nàng rằng ta yêu nàng, để rồi vừa đến nơi đã thấy một tờ giấy hòa ly đặt ngay trước mặt. Mẫu thân dặn đi dặn lại, nhất định phải giữ nàng lại. Ta gật đầu. Xoay người chạy ngay đến phủ trưởng công chúa. Vừa hay đụng phải Viên Tấn từ phủ đi ra. Viên Tấn thấy khí thế hùng hổ của ta, ngây người một lát rồi kinh ngạc thốt lên. Hả? Đôi mắt ngươi khỏi rồi. Ta không để ý đến lời của hắn, chỉ vội vàng hỏi. Phu nhân của ta đâu? Viên Tấn là kẻ nổi danh miệng độc, gặp tình cảnh này lập tức hiểu được 7-8 phần, liền nhướng mày cười nhạo. Ồ, tương đương tìm niệm từ của chúng ta à? Đang ở trong phủ đấy. Ta nheo mắt, giọng điệu trầm xuống. Người gọi nàng là gì? Niệm từ thôi mà, Cả phủ đều gọi nàng như thế. Hắn tỏ vẻ không thèm để tâm, vai khẽ nhún một cách chọc tức.
Sao? Ngươi không thích à?
Nhưng mà ngươi còn có quyền gì để thích hay không thích nữa đâu, sắp bị phu nhân hiu rồi mà. Ta nghiến răng, cố nén lại cơn giận đang bùng lên.
Dẫn ta đi tìm nàng.
Khi gặp Lục Du, lời của nàng như một gáo nước lạnh đổ thẳng xuống người ta. Nàng bảo, nàng thực sự muốn cùng ta hòa ly. Nàng đã đồng hành cùng ta tìm lại chính mình, vị thế Ôn Thế Tử, từng lừng danh kinh thành, nhưng rồi nàng lại không cần ta nữa. Tương lai hòa ly hay không, tam cô nương có thể tự mình quyết định. Đây là câu ta đã nói ra trong ngày thành thân, không cách nào chối cãi. Vì vậy, chỉ có thể đáp.
Được, chúng ta hòa ly.
Ta như kẻ mất hồn bước ra khỏi phủ trưởng công chúa. Có lẽ nhìn bộ dạng đáng thương của ta, Viên Tấn hiếm khi nói được câu gì đó ra hồn.
Ngươi, thế tử lừng danh kinh thành, chẳng phải là quân tử số một hay sao?
Quân tử không tranh, nghĩ thoáng chút đi. Ta chỉ lắc đầu, không nói gì. Hắn liền vỗ vai ta, giọng điệu bỗng thay đổi. Nếu thật sự nghĩ không thông, thì lần này đừng làm quân tử nữa. Ai ai cũng biết, Ôn Thế Tử là một quân tử, mà quân tử phải nói lời giữ lời, lời nói đi đôi với việc làm. Nhưng đột nhiên, ta không muốn làm quân tử nữa. Nghe theo lời Viên Tấn, ta giả vờ mượn cớ bệnh mắt để lừa nàng về lại phủ hầu. Chỉ tiếc đây đúng là một nước cờ tệ hại. Lục Du dường như càng giận hơn. Nhưng sau đó, vì việc nữ học gặp trở ngại, nàng bận rộn đến mức không còn thời gian tính sổ với ta. Và cũng chính lúc ấy, ta cuối cùng đã hiểu nguyên nhân nàng muốn hòa ly. Nàng sợ liên lụy đến ta. Trời cao chứng giám, ta rõ ràng là mong được nàng liên lụy còn không kịp. Sau này, nhờ lời khuyên của trưởng công chúa, chúng ta đã cùng nhau giải bày tất cả. Chỉ là, suốt một thời gian dài, Lục Du vẫn canh cánh trong lòng chuyện ta lừa nàng. Nàng tức giận chất vấn ta, vẻ mặt khó tin. Vậy cái lần mỗi sáng ta tỉnh dậy đều ở trong lòng huynh, cũng là do huynh cố tình đúng không? Ta mỉm cười thản nhiên thừa nhận.
Phải.
Ngoại trừ lần đầu tiên nàng tự lăn vào lòng ta vì không có gối ôm, thì những lần sau đều là ta cố ý. Ta biết rõ đây là hành động không quân tử, nhưng vẫn không cách nào kiềm chế được bản thân. Quân tử vô sở tranh, ta có thể buông tay với tất cả mọi người, mọi việc, không mưu cầu hay tranh đoạt. Nhưng riêng với nàng, ta không muốn buông tay. Không chết không thôi.
Hoàng.